siêu cấp cường giả, chương 704, Dương Mưu, không có kẽ hở. 1. Góc truyện audio.com. Giống như nhiều đại gia tộc khác, tổng hộ gia tộc The Rothschild nằm ở thành phố Frankfurt, nước Đức, chiếm diện tích không nhỏ. Họ có không ít biệt thự, trong đó phần lớn đều là biệt thự bỏ không, trang viên vô cùng quạnh quẽ. Tất cả những chỗ này đều là nơi ở của những thành viên trung tâm trong trực hệ có thể tiến vào tổng bộ của gia tộc. Dù gia tộc The Rothschild được công nhận là gia tộc đệ nhất toàn cầu, nhưng số người có thể đồng thời đạt được hai yêu cầu để làm thành viên gia tộc cũng khá là ít ỏi. Xem tại Chuanfao.vn, khi mặt trời đỏ mọc lên ở đường chân trời, thân là người có khả năng trở thành người thừa kế gia tộc The Rothschild nhất trong tương lai, Kuti chấm dứt việc luyện công vào buổi sáng thường ngày. Hắn trở lại bìa thự, tắm rửa thay quần áo rồi tới nhà ăn dùng bữa sáng. Trong phòng ăn, hiểu rõ Kuti là một người làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, bọn người hầu đã sớm chuẩn bị bữa sáng tươm tất đặt lên bàn. Các món ăn khá đa dạng, ước chừng có tới 10 món. Thân là trợ thủ của Kuti, mỗi buổi sáng sớm, Decathlon đều ngồi dùng cơm với Kuti. Trong thời gian dùng bữa, hắn sẽ báo cáo một số tin tức trọng yếu và lịch trình một ngày cho Kuti. Thiếu gia, đợi Kuti vào chỗ, Decathlon mới ngồi xuống phía đối diện, mở miệng báo cáo. Tôi vừa nhận được tin tức ban nhạc hoàng hậu có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Bùi Đông Lai đã ký hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers của Hollywood. Lấy thân phận của Kuti, chuyện khiến cho hắn chú ý trên thế giới này không có nhiều lắm. Nhưng từ sau sự kiện du thuyền Aram kia, sự chú ý của hắn với Bùi Đông Lai lại tăng lên không ít. Thế nên báo cáo mỗi ngày của Decathlon đều có thông tin liên quan tới Bùi Đông Lai. Ồ, lúc này, khi nghe được báo cáo của Decathlon, Kuti mỉm cười, đôi lông mày dương lên. Trầm mặc trong chốc lát, hắn mới cười khổ nói. Chẳng trách sao mà cậu ta lại để tôi thả ra chân tướng của sự kiện bắt cóc du thuyền Aram. Thì ra là vì mục đích này, thiếu gia, ý của ngài là cậu ta muốn đình chiến với nghị viện mafia, dùng toàn bộ tinh lực để đối phó với thần võng. Decathlon có thể trở thành trợ thủ của Kuti, cho nên chỉ số thông minh, độ nhạy bén đều vô cùng tốt. Nhưng mà, hắn lại không nghe được ý tứ của Kuti. Sai rồi, Kuti lắc đầu, nói một giọng điều khẳng định, cậu ta sẽ động thủ với nghị viện mafia, chính xác là động thủ với gia tộc Gambino. Decathlon cái hiểu cái không? Decathlon, cậu cần nhớ kỹ cho tôi. Lời của người kia đã nói ra có khi nào không thực hiện hay không? Đôi mắt của Kuti lóe ra tia sáng tinh minh. Cậu ta là một người có thù tất báo, cho nên. Trên lôi đài bộ đội đặc chủng toàn cầu Đại Bỉ Vũ, cậu ta chẳng những chém giết mực lại còn khắc hai chữ diệt tộc trên người thằng đó nữa. Nếu cậu ta làm như vậy thì có nghĩa là đã nói cho mọi người cậu ta sẽ dùng toàn lực tiêu diệt gia tộc Gambino. Theo lời của thiếu gia, cậu ta muốn diệt trừ gia tộc Gambino, cho nên mới lấy cơ hội hợp tác để kiếm cớ. Điều này có thể hiểu được, nhưng mà tại sao cậu ta lại để cho chúng ta thả ra chân tướng của sự kiện du thuyền Aram? Cậu ta làm như vậy không phải là gián tiếp nói cho cả thế giới hay về thực lực của cậu ta bây giờ sao? Còn cả Anthony của gia tộc Gambino nữa, phân nửa cũng sẽ không tin cậu ta có ý cầu hòa. Có thể thấy cậu ta làm như vậy chẳng những không có chút tác dụng che lấp nào, ngược lại còn bại lộ chính bản thân mình. Góc truyện audio.com, khiến cho Anthony phòng bị. Decathlon, cậu đã nghe qua từ Dương Mưu bao giờ chưa? Kuti hỏi ngược lại, Decathlon ngẩn ra, Dương Mưu là đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Nó không che giấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt. Kuti giải thích, điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là Anthony cũng biết Bùi Đông Lai sẽ không bỏ qua cho gia tộc Gambino, cái gọi là hợp tác kia chính là một cái màn che to đùng. Nhưng mà hắn lại không thể nhận cái gọi là hợp tác đó. Vì sao? Decathlon khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ Dương Mưu này. Lý trí nói cho hắn biết Dương Mưu còn đáng sợ hơn cả âm mưu. Nghị viên Mafia là một tổ chức ngầm phức tạp nhất thế giới. Nó do mười mấy gia tộc Mafia tạo thành, Gambino tuy là gia tộc cầm quyền nhưng... Điều này cũng không đại biểu rằng gia tộc Gambino là nghị viện mafia. Kuti nói đúng trọng tâm, Anthony đã giao thủ với Bùi Đông Lai vài lần cả ngoài sáng lẫn trong tối và lần nào cũng là thất bại mà chấm dứt. Không ít thành viên trong nghị viện mafia đều đưa ra kháng nghị, nhất là nhân vật tai to mặt lớn số 2 trong nghị viện Vio. Tên này từ đề nghị hòa đàm với Bùi Đông Lai trong đại hội của nghị viên mafia. Dưới tình huống như thế, nếu Bùi Đông Lai chủ động đưa ra yêu cầu hòa đàm vậy thì âm thanh đồng ý trong nghị viện mafia sẽ rất cao. Thì ra là thế, Decathlon đã hiểu ra một chút thuận theo lời Kuti, hắn nói. Hiện giờ, Bùi Đông Lai thả ra tin tức về sự kiện du thuyền Aram, để cho tất cả mọi người đều biết sự cường đại của hắn. Dưới tình huống như thế, trừ bỏ một số thành viên Gambino vẫn phản đối từ trước tới giờ ra thì chỉ sợ phần nhiều sẽ tính toán làm sao để không làm địch thủ với Bùi Đông Lai. Dưới bức bách kiểu này, mặc kệ cậu ta có đoán được chuyện hợp tác là màn che hay không, Anthony nhất định phải đồng ý hợp tác với Bùi Đông Lai. Điều khiến Dương Mưu đáng sợ nhất là cho dù hắn có đoán được kết cục của mọi chuyện nhưng hắn lại không biết mục tiêu của Bùi Đông Lai thực hiện ở nơi nào. Guti trầm tư, nói. Cho dù là huyết tẩy thôi ra ở SQ hay là huyết tẩy NB, Bùi Đông Lai đều dùng âm mưu. Bây giờ anh ta lại đổi lại, dùng Dương Mưu. Nói thật ta cũng không đoán được mục đích của anh ta. Nhưng, ta dám cam đoan, mục tiêu của cậu ta tuyệt đối không rời gia tộc Gambino quá xa. Thiếu gia, dựa theo lời ngài nói thì cậu ta rất có thể cũng sẽ tính cả thần võng vào. Nhưng mà tôi từng nghe một câu nói của Chu Yên Phao. VN, trước mặt vũ lực tuyệt đối, mọi âm mưu hay có là dương mưu đều vô dụng. Decathlon do dự một chút rồi nói. Sức mạnh của Dixie đã có thể so sánh với giáo hoàng. Coi như cậu ta để cho chiến tranh chi vương Diệp Cô Thành ra tay thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thần võng. Decathlon, cậu phải luôn nhớ kỹ điều này. Bất kể là âm mưu hay dương mưu, người vạch ra nó tuyệt đối còn chu toàn hơn cả người đứng xem. Cậu có nghĩ tới thì cậu ta cũng có thể nghĩ tới. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Guti trở nên ngưng trọng. Theo góc độ cá nhân, ta rất tán thưởng Bùi Đông Lai. Nhưng lý trí và trực giác lại nói cho ta biết cậu ta còn đáng sợ hơn so với Dixie. Trở thành địch nhân của cậu ta đúng là một cơn ác mộng. Bên tai vang lên lời nói của Guti, địch thiếp bị dọa cho cả kinh, trợn mắt há mồm. Bởi vì, trong ký ức của hắn, địch nhân có thể khiến cho Guti kiêng kỵ trên thế giới này chỉ có 3 người. Bùi Vũ Phu, Tịch Nhân Đình và Odin. Hiện, góc truyện audio.com, giờ lại có thêm một Bùi Đông Lai bằng tuổi Guti nữa. Điều này sao có thể không khiến hắn kinh ngạc đây? Khi Guti và trợ thủ Decathlon đang cùng thảo luận chuyện ban nhạc hoàng hậu muốn ký hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers, thân là người đứng đầu gia tộc Gambino và nghị viện Mafia, Anthony tổ chức hội nghị khẩn cấp mời các nghị viện của Mafia tới tham dự. Nói vậy thì mọi người đã biết cái tên hoa hạ chết tiệt kia chuẩn bị để cho ban nhạc hoàng hậu có quan hệ chặt chẽ với hắn ký hợp đồng cùng công ty giải trí Warner Brothers. Từ việc đó ra, hắn ta còn muốn giảng hòa với chúng ta. Hội nghị bắt đầu, thân là người chủ trì, Anthony mở lời trước, ngữ khí của hắn có chút âm trầm. Cá nhân tôi cũng không thực sự tin hắn ta thực sự muốn giảng hòa. Mấy người thấy thế nào? Anthony, nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi cái tên bộ đội đặc chủng Merc mà anh phái tới lôi đài Đại Bỉ Vũ bị tên hoa hạ kia chém chết, cậu liền để cho công ty giải trí Warner Brothers đi ký hợp đồng với ban nhạc hoàng hậu, đúng không? Anthony vừa nói xong thì nhân vật số 2 trong nghị viện Mafia, tộc trưởng Vio của gia tộc Ano ngồi cách đó không xa đã lên tiếng. Hắn ta nở một nụ cười khinh miệt. Hà, sau khi cái tên hoa hạ kia chém chết Merc, hình như còn khắc hai chữ diệt tộc lên trên người Merc nữa. Còn cậu đưa ra lời mời ký kết chẳng qua là muốn thừa dịp tên kia đi vắng, lừa hai cô gái trong ban nhạc nữ hoàng tới nước Mỹ, đợi cho sau khi Đại Bỉ Vũ kết thúc thì sẽ lợi dụng hai cô gái đó để uy hiếp tên hoa hạ kia. Vio vừa nói xong, một số thành viên trong nghị viện Mafia ủng hộ Ano gia tộc đều thay nhau nở nụ cười, một nụ cười nhạo Anthony ngu muội. Âm mưu của Anthony quả thực là vũ nhục trí thông minh của con người. Nghe được lời châm chọc của Vio, nhìn những nụ cười trào phúng kia, trong lòng Anthony bùng lên ngọn lửa giận. Nhưng mà nhớ lại lời dặn dò của cha hắn, hắn mạnh mẽ cưỡng chế cơn tức trong lòng, trầm giọng nói. Chú Vio, tôi thừa nhận lúc đấy tôi đã quá xúc động, nhưng tình thế trước mắt phức tạp, chúng ta nhất định phải làm rõ dụng ý của tên khốn kia. Dụng ý chả phải rất đơn giản sao? Áp lực quá lớn, cho nên tên đó mới muốn hòa giải với chúng ta, toàn tâm toàn ý đối phó với thần võng. Một tên tộc trưởng tên Stick mở miệng giải thích, sau chuyện du thuyền Aram, tên đó và thần võng đã xé toang ra mặt. Mặc dù hắn có sự ủng hộ của Liên minh Hoa Hạ nhưng để đối phó với thần võng thì sẽ vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, thần võng bắt cóc thánh nữ giáo đình, cho dù là giáo đình hay là gia tộc The Rothschild cũng không đi trả thù thần võng. Điều này cũng đủ để thấy thần võng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Tôi tán thành quan điểm này. Tôi cũng tán thành, lời của Stick được không ít thành viên trong nghị viện phụ họa. Chú Vio, chú thấy thế nào? Anthony khách khí hỏi Vio. Anthony, Việt Nam có một câu thành ngữ, lưỡng bại câu thương, hai bên đấu tranh đều bị thương tổn, ai cũng không chiếm được lợi ích gì. Vio nói thẳng, tôi tuy không thể xác định tên đó muốn giải hòa tạm thời hay vĩnh viễn nhưng tôi có thể khẳng định sau này tên đó sẽ không động thủ với chúng ta. Nó vốn không thể đối kháng với thần võng, nếu lại làm cho thế lực của mình suy yếu thì kết quả chỉ có một, đó là bị thần võng tiêu diệt. Đây cũng là điều tôi muốn nói. Tên đó tạm thời giải hòa cũng được, vĩnh viễn giải hòa cũng tốt chúng. gocchuyenaudio.com, ta đều đáp ứng được. Vio lại bổ sung, hắn muốn đối kháng với thần võng, thực lực nhất định sẽ bị tổn hại đến một mức nhất định. Đến khi đó, hắn muốn tiếp tục đối phó với chúng ta thì gần như là chuyện không thể nào. Chúng ta lại không có xung đột lợi ích nào với hắn và Liên minh Hoa Hạ, hoàn toàn không cần phải liều chết tới cùng. Không có xung đột lợi ích, hắn đã giơ cao khẩu hiệu tiêu diệt gia tộc Gambino rồi. Nghe được lời Vio nói, Anthony tức giận đến suýt nữa thì hộc máu. Hắn có thể khẳng định có sự có mặt của Vio, thành viên của nghị viện Mafia đã không còn một lòng thần phục gia tộc Gambino như trước nữa. Nếu chú Vio và mấy người muốn giải hòa thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Mặc dù hận không thể ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Vio nhưng dựa theo mật chỉ của hội trưởng nghị viện Mafia đương nhiệm chiến thần Yossi Gambino, Anthony không thể phát hỏa, chỉ có thể để cho mọi người bỏ phiếu công bằng. Nghe được lời của Anthony, một số người đã không còn trung tâm thần phục gia tộc Gambino, trong đó có cả Vio đều cười lạnh, dường như cười nhạo Anthony chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy rú sệ là chưa kinh hồn. 7 và 3, đây chính là tỷ lệ của đồng ý và không đồng ý việc giải hòa. Cha chờ khi người tự tay chém chết cái tên hoa hạ kia, bọn người Vio chỉ sợ sẽ hối hận đến chết. Đối mặt với kết quả thảo luận kia, mặt ngoài thì Anthony tức giận vô cùng, trong lòng thì lại cười lạnh. Rất nhanh thôi, bọn mày sẽ phải quỳ gối là liếm giày cho gia tộc Gambino. Cách chương.